được bạn trợ niệm và bản thân người này chịu buông xuống và niệm Phật, cảm được từ lực của Phật, Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đây là pháp môn độ sanh và độ tử. Nói về cái việc mà độ tử, tức là hôm nay chúng ta nói về cái việc hộ niệm một chút. Thì việc mà hộ niệm đó thì không phải là không có căn cứ. Có căn cứ từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài thuyết cái bộ kinh này Di Đà. Ngài nói rằng người này nếu mà niệm Phật một ngày hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhiếp tâm bất loạn, lâm mạng trung thời là lúc mất á. Thì Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng đến để nghinh tiếp người này vãng sanh Cực Lạc. Đó là pháp nói đến pháp môn trợ niệm và nói đến pháp môn mà niệm Phật để vãng sanh đấy. Như vậy cái người mà niệm Phật một ngày đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì Tổ sư Ấn Quang nói con người này khó kiếm lắm. Đối với bọn phàm phu chúng ta thời này là niệm Phật thành phiến, chứ còn đi vào nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm, lý nhất tâm thì bậc thượng căn thôi chứ chúng ta làm sao không nổi. Vì vậy cho nên thành ra cái pháp môn niệm Phật, nếu ai mà nhất tâm một ngày đến bảy ngày đó thì quả thiệt Phật đến để tiếp dẫn. Nhưng mà có nhiều người, người ta nói thôi, mình không có ăn uống gì cả, mình niệm một ngày đến bảy ngày theo như trong kinh Di Đà nói đó, để mình vãng sanh Cực Lạc, không cần phải ăn uống. Mà đối với bọn phàm phu chúng ta mà làm như vậy đó thì Tổ sư Ấn Quang nói làm không nổi. Tâm của mình trong bảy ngày chịu không nổi với cơn đói, cơn khát, và bảy ngày không ngủ mình chịu không nổi. Đó là dành cho bậc thượng căn, thượng trí. Còn bọn chúng ta phải 7 tháng, 7 năm, có khi suốt cả đời phải biết điều này. Không thì dại dột, không ăn uống, đóng cửa, tu 7 ngày, Phật không thấy đâu, ma xuất hiện. Ép cái thâm tâm này, tâm chưa cảm với Phật mà thân này nó bị hư hoại mất, kiệt sức mất. Chỗ này Văn Sao Ấn Tổ có nói, phải lưu ý. Cho nên thành ra trong kinh Vô Lượng Thọ nói một niệm đến mười niệm, kinh A Di Đà nói một ngày đến bảy ngày. Lúc lâm chung mình niệm một niệm đến mười niệm mà tâm không tán loạn, và tâm mình ưa thích, hết lòng tin ưa để mà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì sự thực mười niệm được vãng sanh có điều này. Nhưng mà với điều kiện mười niệm này phải đầy đủ tính nguyện và đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cái khó là khó chỗ này. Vì sao có những người ở trên phòng hộ niệm, họ niệm hơn mười niệm, hơn mười ngày, mấy tháng luôn mà họ chưa được vãng sanh? Vì tính nguyện và thiện căn phước đức không đủ. Chưa đủ cho nên mình phải tiếp tục. Do mình chứ không phải do nguyện của Phật. Vậy cho nên vừa rồi chúng tôi có lên trên tỉnh thất, có chia sẻ cái vấn đề trợ niệm một chút xíu, và có khai thị cho mẹ của cô Nga là cô Liên Phương đó. Thì chúng tôi có nói về cái việc một số các thầy có nói về cái vấn đề trợ niệm không phải là của Phật giáo, giáo họ không chấp nhận. Thầy ấy nói hơi vội vã, nói mà không có cân nhắc kỹ. Pháp môn trợ niệm từ lúc khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đã nói trong bộ kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy rồi, mà nói Phật giáo không chấp nhận. Tuy rằng học tiến sĩ học giỏi nhưng mà cuối cùng gì, không nghiên cứu sâu sát các tâm chỉ của nhà Phật, cho nên thành ra vọng sanh ức đón, nói càng, nói bừa thành nói vậy, sai lắm. Sao không nhìn vô những cái bộ sách Mấy Điệu Sen Thanh người ta vãng sanh? Cho nên chúng tôi thấy bây giờ Phật tử lên mạng nghe nhiều thầy quá, tính tâm chưa vững, bèn mất tính tâm. Hôm bữa chúng tôi có nói cái đoạn này gần gần 1 tiếng đồng hồ, và có cô Nga cô phát biểu với cái tâm nguyện của cô đưa mẹ của cô phòng hộ niệm. Cô nói chúng tôi cảm xúc rằng thấy cái người Phật tử mà còn lại hiểu biết thông hơn cái pháp môn tịnh độ, thông hơn các thầy, bởi vì các thầy không nghiên cứu. Bọn phàm phu mình cái gì nghiên cứu, cái gì tu tập thì biết, còn cái gì không nghiên cứu, không tu tập thì không biết đâu. Mà dẫu cho biết đi nữa chỉ là vọng sanh ức đoán nghe và hành lang thôi. Cho nên thành ra quý vị phải giữ vững cái niềm tin về pháp môn tịnh độ, nhất là phải coi về mái chiều lâm chung, những cái lời khai thị của tổ sư Ấn Quang về trợ niệm lúc lâm chung. Ngài nói rất rõ, lâm chung tam đại yếu, ba cái điều quan yếu lúc lâm chung. Thứ nhất là mình phải đến khai thị cho người đó chán ta bà, ưa cực lạc, ta bà cõi người cõi trời không phải là ta ở. Tây phương cực lạc sẵn có là quê nhà của chúng ta. Khai thị làm sao để họ buông được thân tâm, hoàn cảnh và thế giới này xuống. Đó là quan yếu thứ nhất. Cái quan yếu thứ hai là thay phiên trợ niệm không cho gián đoạn. Mà bên ngoài thì không làm được điều này. Phật tử đến hộ niệm chút cũng phải 2-3 tiếng để đi về. Một số ban hộ niệm lúc trước rất hùng hậu, nhưng mà không có cái đạo tràng, không có cái phòng hộ niệm, cho nên họ xách gói họ đi miết, rồi cuối cùng đi lưng mỏi gói dùng, họ đi không nổi, cho nên thành ra cũng tan rã khá nhiều. Nhưng mà họ cũng làm tương đối, cũng có những ca rất thành công như cô Thu Hương. Giờ cổ xuất gia làm ni rồi đó, hồi trước có hộ niệm ở Đà Nẵng là người đầu tiên coi như là xung phong vấn đề trợ niệm ở Đà Nẵng, nhiều ca rất kỳ tích. Như vậy cho nên thành ra cái việc quan yếu thứ hai là làm sao chia ban hộ niệm không cho mệt. Trong nhà hai người mở cái máy ra một câu, hôm bữa giờ rồi gặp chú đó, chú nói một mình con đi hộ niệm cho bà đó, thầy ở trong máy niệm câu, con niệm câu. Khi con mệt rồi con lắng nghe một chập, con khỏe xong rồi con niệm tiếp. Cái máy trợ lực rất đắc lực, trợ thủ rất đắc lực, nó giữ nhịp cho mình đều đặn, không mệt. Và cái quan yếu thứ ba đó là lúc lâm chung không vội thay quần áo. Ngài nói ít nhất là 3 tiếng mà phải trung bình là 8 đến 12 tiếng, mà tỉnh thóc để 24 tiếng đồng hồ không hôi thối, mềm mại. Cái chuyện đó là sự thực rõ ràng bao lâu nay như vậy. Cho nên thành ra là bữa đó có một cái cô cũng bị ung thư phổi, nhìn thấy xanh xao vàng vọt, gia đình rất nghèo. Khi đưa lên đó thì chỉ có ông anh ruột đưa cho con, hai đứa con nó cũng bận nó không đưa. Ông chồng thì chắc là từ giã chia tay rồi, cho nên cổ lên độc thân một mình ở trên đó, và đại chúng lo cho cổ rất đầy đủ. Không có tiền chúng tôi cũng nhận vô luôn. Một hoàn cảnh con người khi lúc lâm chung và chuẩn bị lâm chung bên cạnh không có người thân, hên sao cổ tính tâm với tỉnh thất mình còn bạn đồng tu để hỗ trợ cho cổ. Chứ nếu mà nằm ở nhà thì những người này họ dễ tự tử chết, hoặc họ suy sụp tinh thần chết mối. Bên cạnh đó thì mẹ của cô Nga thì cả gia đình 3-4 anh em cháu chắc và Phật tử Hà Nội bay vô thăm cụ miết và hỗ trợ cho cụ. Vì vậy làm sao mình sống trong cái cuộc sống hiện sinh này, mình phải làm lợi ích cho chúng sinh. Thì lúc mình có hoạn nạn, có chuyện thì chúng sinh sẽ hỗ trợ lại cho mình, đó là nhân quả. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói rằng là mình chưa đắc độ mà đem cái nhân quả để độ sanh thì chưa đắc độ mà làm chuyện độ người. Phải đem cái nhân quả này để phổ biến cho mạnh. Chưa đắc độ mà nói nhân quả là cái chuyện độ người và đã làm được cái chuyện độ sanh đó. Như vậy cho nên thành ra cái ban hộ niệm của mình bữa nay 100 người trên đó và 20 cô là túc trực lo ăn uống sữa rồi tất cả mọi thứ cho mọi người rất là đắc lực. Hôm bữa chúng tôi lên họp thấy mọi người làm hết sức là quan hỷ, coi như người thân của mình, như người trong gia đình luôn. Các thầy đó phải đến trực tiếp xem thử coi là có phải không cho uống thuốc hay là bắt nhịn ăn hay là từ chối y khoa như thế nào, phải đến cho nghe những người khác nói hành lang rồi mình nói theo, thì vọng sanh ức đoán thì vọng ngôn vọng ngữ này là mang tội chết đọa không nên. Bây giờ cái cách mà trợ niệm ở trên tịnh thất Quan Âm là Chúng tôi chế ra cái âm thanh ở trong máy 334, niệm bốn chữ đó, rất tuyệt. Bữa nay đại chúng coi như là nhịp nhàng, sáng nay 1 giờ mấy chúng tôi lên mở trực tiếp xem các cụ lễ và kinh hành, và ở trong đó với một cái âm thanh A-di-đà-phật, 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 vừa một hơi cho lạy với đi, rồi 2 câu nhỏ lại, rồi 3 câu lớn, rồi 2 câu nhỏ, rồi 4 câu. Nó cứ đều như vậy, cho nên thành ra là niệm hoài không mệt. Nhưng mà có một số người họ sức khỏe không phải lúc nào cũng vậy. Lắng nghe ban hộ niệm hôm nay chúng tôi kêu ra ngồi để lắng nghe đó. Thì những cái lúc mà mình thấy mệt là cái thân của mình nó đủ sức khỏe, nhưng mà cái khí lực mình niệm hoài liên tục nó đuối. Chúng tôi cũng vậy. Nhiều lúc cái thân nó khỏe nhưng mà cái khí lực nó không đủ. Khi khí lực nó không đủ là khô miệng, khô môi hết trơn. Rồi mình cảm giác thấy nó thiếu cái không khí trong người, nó ngán niệm và nó có cảm giác là không muốn để niệm nữa. Những lúc mà cái khí lực nó xuống, nó giảm rồi đó, thì mình phải làm sao? Lễ mà không niệm ra tiếng. Các cụ ở trên phòng hộ niệm, lễ không niệm ra tiếng, nghe thôi. Lắng nghe cho kỹ, mà lúc lắng nghe mình hít sâu vô, lúc lắng nghe hít sâu vô, nghe mấy cái câu mình niệm im lặng ngậm miệng lại, mình hít sâu vô, thì khoảng 5 phút, 10 phút sau là nó hồi phục lại. Bắt đầu mình niệm ra tiếng, câu có, câu không, hoặc là mình hết cả cái thời 2 tiếng đó mình không niệm ra tiếng, lắng nghe vẫn có công đức. Nhưng có nhiều người họ lắng nghe mà họ lẽ nó cũng mệt. Bữa đó chúng tôi tiếp khách nhiều quá, cho nên thành ra vô công phu 54 biến đại bi đầu thì được, nhưng mà bắt đầu tụng kinh Di Đà với lễ Phật là bắt đầu nó đuối, là phải ngồi xuống mở 45 phút Nam Mô Di Đà Phật, lắng nghe một câu bên ngoài máy, một câu trong tâm, 45 phút coi như là nó hồi phục lại bình thường, khỏe hơn lúc chưa tu luôn. Bắt đầu lễ Quan Âm tiếp. Cho nên cái cách của tổ sư Ấn Quang nói là dưỡng hơi bằng cách im lặng niệm trong tâm, nghe tiếng Phật hiệu. Cái này hay, cái này hay. Mấy cụ ở đây cũng như một số Phật tử cho nó mệt mà ráng, cứ thôi ráng, ráng để Phật gia hộ nó hết mệt. Ráng chọc không thấy Phật gia hộ đâu, cả ngã ngửa dễ đành đạch luôn. Mình không biết cách dụng công, mình không có biết cách dưỡng khí, khí lực của mình không biết cách dưỡng. Cái này cực kỳ quan trọng. Vì vậy cho nên là chúng ta nói cái vấn đề hộ niệm đó không phải là sức khỏe của các Phật tử là cứ như vậy hoài đâu. Đối với sức khỏe chúng ta hôm nay cực kỳ tốt, nhưng mà nhiều lúc mình tiếp khách nhiều quá, công việc nhiều quá, cái khí lực nó tổn ở trong đó. Vô công phu là mình đo lường được cái khí lực là mình niệm nho nhỏ mà niệm cũng không nổi, mệt. Sức khỏe còn lại được, tinh thần còn có thể sảng khoái thích tu, nhưng mà hơi thở không đủ nữa thì phải ngồi xuống để dưỡng hơi, là dưỡng khí, là niệm trong tâm, lắng nghe. Nó có ngủ gật lên gật xuống, nó có vọng tưởng gì đến nữa, rồi từ từ nó sẽ quy vô câu Phật hiệu, thì nó hồi phục lại được cái sức khỏe. Chỗ này thì đại chúng nên lưu tâm. Không ngại, không ngại. Người ta đang đi kinh hành, người ta đang lạy, mình vẫn ngồi xuống, không có gì trở ngại. Đừng có ngại rằng sao người ta đi người ta lạy mà bây giờ mình ngồi kỳ quá, không có kỳ. Mình phải uyển chuyển làm sao để cho thân tâm và khí lực mình nó sung mãn và nó làm sao khỏe nhất mới là công phu tốt, mới là công phu đắc lực nhé. Đó là vấn đề chúng tôi nói sơ về việc trợ niệm. Còn cái việc ở ngoài đại chúng buổi sáng lễ 100 lạy chúng tôi mấy hôm nay cũng lễ. Thì khi mà lễ 100 lạy một mình chúng tôi thì chúng tôi để cái khoảng Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát không có phát ra tiếng mà tự miệng chúng tôi niệm ra. Sáng khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ, cái 2:30 tụng 54 biến đại bi là 1 tiếng 15 phút, xong rồi tụng kinh Di Đà, rồi bắt đầu lạy Phật thêm 1 tiếng nữa, rồi bắt đầu vô lạy Quan Âm. Thì có những lúc khỏe là lạy hết luôn la tiếng được 100 lạy đó đó. Có những lúc niệm khoảng 20 phút bắt đầu nó đuối, thì cái khúc ở sau là mình niệm trong tâm hồi phục liền, ra sảng khoái liền, sảng khoái hơn là mình ráng ra tiếng hết 40 phút năm 100 lạy. Có những lúc là bắt đầu vô lễ là nó hơi đuối, hơi là niệm niệm thầm lúc. Niệm thầm mà chúng tôi niệm một mình để cái khoảng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trống đó là niệm trong tâm rất rõ. Mà riêng có đại chúng là phải mở ra Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để đại chúng nghe, lắng nghe theo. Mà khi mình lắng nghe theo được rồi đó nghe, thì mình quỳ thấp xuống có một câu và úp mặt xuống có thêm một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. 2 câu trong tâm. Mà chúng tôi cộng một câu đứng nữa là ba câu. Khỏe cực kỳ luôn. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói lễ Phật nên niệm trong tâm. Nhưng mà nếu mà mình niệm ra tiếng mà còn sức được thì cứ niệm. Cho nên có nhiều người người ta hỏi Ngài, như vậy là con niệm trong tâm không được không? Thì Ngài nói là niệm Phật là chủ lực nơi tâm, nhưng không phải là bỏ miệng tụng. Thân lễ miệng tụng không thể bỏ được. Bởi vì người nhắc vật mà còn phải có tiếng hò reo. Nhắc viên đá mà mình dùng cái tiếng hò reo 1, 2, 3, nhờ cái tiếng hò reo đó mà nhắc lên được. Cho nên phải uyển chuyển, chứ không phải là im lặng luôn mà cũng phải niệm ra tiếng luôn. Lúc vừa chớm mệt một cái là gì? Im lặng. Im lặng nhưng mà mình phải hít thở đó, hít sâu vô chút xíu. Thì như vậy mình uyển chuyển là lúc khỏe thì niệm ra tiếng nhỏ, đừng lớn quá. Lúc mệt thì mình im lặng niệm trong tâm lắng nghe. Thì như vậy nó mới bền được. Chứ còn không mà ráng cho nó hết thời mà cứ ra tiếng, đợt sau không dám vô nữa, đuối, mệt, sáng hồn không dám vô nữa. Vì vậy cho nên là ra sáng chúng tôi nói thầy Nhung Minh, thầy Nhật Tánh, đó là buổi sáng ở tỉnh thất Quan Âm cũng như ở khu chuyên tu, mở ra cái âm thanh mà hôm trước giác nhàn niệm mà tập trung niệm rất chuẩn. Khi bữa đó mà chúng tôi niệm 500 lạy Nam Mô Quan Âm Bồ Tát và 500 câu tập trung rất cao độ trong đó, và cái âm thanh rất chuẩn và ấm êm. Cho nên chú Linh ông nói lúc trước cũng lạy mà sao nó mệt, hôm nay tập trung nghe cái âm thanh của sư phụ niệm, sao con niệm con không thấy mệt. Cái âm thanh cực kỳ quan trọng. Vậy cho nên sáng chúng tôi thấy thầy Thành hoặc thầy Thiện cứ mở ra 100 lạy thầy đọc theo. Thì có những lúc mà nếu mà mình mệt thì mình phải ráng. Với thầy thì dễ mệt, công việc trên đó nhiều quá, nó mệt, nó hết hơi, với thầy cũng phải cầm micro ráng lâu ngày thành bình. Cho nên hôm nay mở luôn cái nền Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, từng trăm buổi sáng chúng tôi niệm lên trong máy hết toàn bộ luôn, đại chúng cứ bè theo. Mà khi mình bè theo nhỏ nhỏ thì mình úp mặt xuống mình vẫn niệm được trong tâm. Cho nên như vậy mới bền được. Chứ còn hai thầy mà bận không đi đâu nữa, cái là không có ai cầm micro nổi, không quen cầm không nổi đâu. Hôm bữa đó mà chúng tôi mà coi như đi công việc xuống Bà Rịa, xong về Sài Gòn thứ ba, đi thứ tư bắt đầu về, thứ năm lại luôn, không có dưỡng sức, nó cũng bị đuối. Đuối nhưng mà nhiếp tâm qua được. Nhờ cái sức khỏe có, mình biết cách mình nhiếp tâm, chứ còn không là dễ gục lắm. Đó. Vậy cho nên thành ra là cái chuyện mà mình tu hành chú trọng nơi cái khí lực và chú trọng nơi cái sức khỏe, và biết cách nhiếp tâm khéo thì người này thành công. Lúc trước chúng tôi đi giảng liên tục, xếp lịch liên tục. Rồi lúc trước đi cúng nữa, một số các thầy cúng, có mấy những thầy bạn chúng tôi mà lên đàn rồi bắt đầu cúng suốt 1-2 ngày, về ói máu luôn, chịu không nổi. Và không có nghĩ đến cái chuyện tổn khí, không nghĩ đến chuyện tổn khí, cho nên nó bị tổn khí rồi. Cái bệnh này dễ bệnh mà khó chữa, bị hàng ngày dùng cái khí lực nhiều quá, mà đã bệnh rồi không biết cách thâu vô mà cứ phát ra, có cho nó tổn miết cho nên nó lâu hết chứ không có gì hết. Cho nên tu hành phải giữ được cái khí lực này rất quan trọng. Nếu không khéo thì tổn khí rồi, sợ không dám vô tu nữa. Cái đó là chúng tôi nói đại chúng là lễ Quan Âm. Mình đang lễ, mình thấy mệt, im lặng lắng nghe, nhưng mà cái người mau hồi phục là họ hít sâu vô. Thì khi mà họ hít sâu vô như vậy, còn lắng nghe thì trong 5 phút là nó hồi phục lại sức khỏe, sẵn khoái bắt đầu muốn niệm ra tiếng liền. Hôm nay chúng tôi chỉ nói cái cách dụng công cho đại chúng, phải tinh tế lắm mình mới biết mới nhớ nghe. Hôm bữa có cái cô ở Đà Nẵng, cô ít cái khi nào lạy 500 lạy lắm, và cô lạy mới 100 là cô đuối, không cách nào lạy được. Mà trước đó chúng tôi đã nhắc là khi lạy không nổi nữa là yên lặng và cứ giật lạy hít thở thì nó sẽ qua được cái mệt đó. Cô ngồi xuống, cô ngồi khoảng 5 phút sau bắt đầu cô đứng dậy, cô lạy suốt luôn được. Cô này cũng kỳ công, cô ráng được. Nhưng mà thường có nhiều người chịu không nổi. Cho nên thành ra cái cách lạy 500 lạy mà mỗi trăm buổi sáng, và cái cách lễ lạy ở trong tịnh thất, trong phòng hộ niệm và ở ngoài cộng tu, thì cái cách lên xuống không đến nỗi mệt. Nhưng mà mệt đó là do cái khí lực nó ra cho nên mệt. Cộng lại với tâm mình không nhiếp được câu Phật hiệu, cho nên tâm thì tán loạn, thân thì đang lễ lạy lên xuống, còn khí lực thì đang ra, cho nên không có khỏe được cái chỗ này. Nếu tâm người ta nhiếp thủ được câu Phật hiệu, họ lắng nghe từng chữ từng câu rõ, hơi thở họ hít sâu và họ làm chủ được cái tâm, và thân họ xuống nhẹ nhàng không nôn nóng, thì đối với cái cách này không thành vấn đề, không mệt. Quý vị để ý lại. Nhiều người có sức khỏe thanh niên như thầy Tánh là sáng chúng ta nói, không phải là thầy 20 mấy tuổi như vậy, nó cứ như vậy hoài, thầy 40-50 tuổi rồi mới thấy. thấy cái khí lực nó quan trọng, cái sức lực bắt đầu nó xuống mình mới thấy nó. Nếu bây giờ trẻ không biết dưỡng. Vậy cho nên thành ra cái cách lễ Bồ Tát Quan Âm mỗi ngày buổi sáng 100 lạy, nếu mà sức khỏe rồi 100 lạy phơi phới luôn, qua nhẹ nhàng không thấy gì. Nhưng mà khi khí lực nó yếu rồi, trong người mình hơi mệt mệt gì đó, thì 100 lạy cả một kỳ công. Nếu không biết im lặng và lắng nghe, hít thở sâu, thì con người này lại không nói trong, chứ không phải dễ đâu. Vậy cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi nói từng chút cái cách dụng công cho đại chúng, mà đây là chúng tôi chiêm nghiệm chứ không phải là đoán mò đâu. Vấn đề thứ hai, lễ Nam Mô Di Đà Phật ở trên đó đó thì gần như là bấy lâu nay là ổn định rồi đó. Nhưng mà có những người họ lễ hai câu, đứng một câu với quỳ thấp một câu mà họ mệt. Thì họ lắng nghe đại chúng thì có đại chúng rồi, trong mấy đó và mọi người bên ngoài rồi, thì họ đọc ra một câu đứng, một câu quỳ thấp, họ im lặng. Hít, mà im lặng phải hít thở nghe, phải hít vô thì nó mới mau hồi phục được cái khí lực. Bởi vì mình đọc ra là nó tổn mà, bây giờ mình hít vô là mình bồi bổ. Rồi úp mặt xuống thì nghe một câu, rồi họ ngửa lên thì họ niệm trong tâm, họ hít vô. Mà khi họ mệt nữa thì sao? Họ đứng luôn, im lặng luôn, lắng nghe thôi và hít. Ít có khi trường hợp nào mà lễ Phật thì nó mệt nhiều là phải im lặng luôn đâu, chỉ có một câu đứng thì được. Mà khi mình mệt thì mình im lặng, mình lắng nghe luôn. Mà có những người họ quá đuối rồi, sức khỏe họ quá mệt rồi, trong người họ khó chịu quá thì họ phải ngồi xuống, ngồi nó có ngủ một chút xíu để nó hồi phục. Chứ gượng không lại nổi thì cứ việc ngồi như vậy đi, rồi từ từ mình nghe cái câu Phật hiệu, từ từ nó tỉnh ra cho coi. Hay cực kỳ cái chuyện im lặng mà lắng nghe để niệm trong tâm, cực kỳ hay. Tổ sư Ấn Quang nói thường niệm A Di Đà Phật trong tâm là dưỡng khí tốt nhất. Nhưng mà hàng ngày mình đi đứng nằm ngồi mình đâu có nhớ đâu. Nhưng mà khi mình vô công phu mà mình im lặng để mình lắng nghe, mình niệm được trong tâm thì nó hồi phục cái khí lực rất nhanh. Phải dưỡng nó như vậy. Cho nên là sáng chúng tôi nói thầy Nhật Minh, khi cơ thể mình tâm nó được quân bình, khí lực được đầy đủ, thì dẫu cho cái bệnh, ví dụ viêm son này hay bị, thì nó chỉ nằm ngay cho cái chất mũi, ngay cho cái viêm son thì nó không phát tác sốt nóng lạnh gì, và nó không có sổ mũi, nó không có hắt xì, nó không có làm gì mình khó chịu được hết. Bữa chúng ta ngồi 45 phút là trước khi ngồi đó là sổ mũi rồi, mà sổ ra thì mình đâu có đi lâu đi đồ gì đâu, thôi nuốt ực vô luôn, hít nuốt hết vô toàn bộ bên trong luôn mà nó vẫn cứ sổ, thôi ngồi xuống. Khi con người mình mất thăng bằng là nó như vậy đó. Ngồi xuống lắng nghe, nghe 45 phút xong hết sổ mũi, khô ráo, người khỏe hơn lúc chưa tu luôn. Thôi tiếp tục lại nữa. Chỗ này là cái chỗ anh em phải biết dụng công. Tịnh độ người ta sợ là sợ cái do khí lực họ tổn. Tâm lực, khi khí lực tổn thì tâm lực họ không tập trung được nữa. Mà thường cái sức khỏe nó xuống thì khí lực nó theo nó xuống. Có những lúc sức khỏe có mà tiếp khách nhiều quá thì nó bị tổn khí lực. Cho nên Ấn Tổ ngày không có tiếp khách nữa. Đóng cửa chẳng tiếp ai, nó là để dưỡng cái khí lực để mà họ công phu đó. Còn lễ Quan Âm Bồ Tát thì cũng như lễ Phật rồi. Buổi chiều mình lễ đó thì coi như vẫn là nhẹ nhàng. Sáng chúng tôi nói thầy Thánh phải nói với các cụ biết rằng là khi mình mệt, có những lúc nó mệt vô cớ lắm mà mình không hiểu. Do cái ngày trước mình làm việc nhiều, mình nói nhiều, mình tiếp khách nhiều, cái tâm mình tán loạn nhiều, vô công phu nó không có trụ được, nó mệt, nó ngán ngẩm. Thôi bây giờ lễ nó cũng ngán lễ luôn, thôi ngồi. Nhiều lúc ngồi phải cầm cự chứ nó có đồ đi ra, chứ không phải dễ đâu. Đó là cái việc mà chúng tôi nói để đại chúng biết cái cách có kinh nghiệm để mà mình dụng công, để cho cái thân tâm làm sao nó phải hợp nhất được. Thân mình lễ lên xuống làm sao không vội vã, nhẹ nhàng. Đứng lên ngồi xuống làm sao nó rất nhẹ nhàng. Tâm của mình làm sao tập trung nghe được câu Phật hiệu, và hơi thở này mình phải giữ cho nó thường hít vô như vậy. Đó là nó có cái tâm định trên hơi thở, cho nên không có ngao ngán, nó không có nghĩ muốn đi ra. Hay lắm cái hơi thở đó, rất hay. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói về cái cách dụng công, coi như là trên Tịnh Thất Quan Âm buổi chiều mở chú Đại Bi, quý vị mở nương mấy thì rất ổn định. Chúng tôi hồi trước là tính ra gần 2 năm, sáng 25 biến, chiều 25 biến, thời gian chịu không nổi, bức. Khi nói chuyện như vậy nè, là mình tập trung được, cái khí lực nó trở vô, và mình có lúc ngưng để mà mình hít thở được. Nhưng mà khi tụng là nó cứ ro, khí lực nó ra hoài, mà mình không tập trung hít vô thì mệt. Nhất là không có máy là đuối chịu không nổi. Có cái cô Phật tử ở dưới Cà Mau, cô nói lúc trước con tụng 25 biếng mà con ra con mệt quá chừng, con ngồi trên ghế con thở. Hôm nay con nương cái máy của sư phụ cho con tụng một lần 54 biếng, mà có khi muốn tụng thêm nữa cũng được. Vì vậy cho nên là ra cái việc mà nương nơi cái máy để mà mình tụng á, thì cái việc này rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi luôn tiếp tục làm máy và để cho Phật tử để mà mở ra, để mà mình nương theo cái máy để mình tụng. Chị chú Đại Bi, lễ Quan Âm cũng có trong đó luôn. Hôm nay thầy Tánh không mới làm lại cái mới, chúng tôi kêu trong đó có lễ Phật Di Đà, lễ Quan Âm, kinh hành có luôn, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ngủ luôn. Tính ra hôm nay cái câu năm cái câu Quán Thế Âm Bồ Tát là trong phòng chúng tôi là 24 trên 24 liên tục. Khi nghe nó quen rồi là như thầy Nhuận Minh, bây giờ thầy vô phòng cái là ngủ, là nằm xuống chưa được 5 phút là ngủ liền. Cái lúc mà trước khi thầy xuống đây là nó quằn thầy suốt coi cả tháng trời, trằn trọc ngủ không được, khó chịu, mà bây giờ nghe Quan Thế Âm Bồ Tát ngủ ngon. Có cái sự gia trì trong nó và cái thần kinh mình nó chịu với âm thanh đó rồi. Còn thầy Tánh mở A Di Đà Phật phải có một cái pháp để mà đi vào trong giấc ngủ nha, chứ còn không thì quý vị ngủ bữa được bữa không cho coi. Hôm bữa chúng tôi đi ra ở ngoài miền Trung đó là suốt đi theo trong ban đêm là cũng mở ra, nhưng mà nó hơi lâu hơn chút ở nhà, hơi lâu mà cũng không lâu lắm đâu. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát cứ mở mở, thí dụ hai người trong phòng thì mở một âm thanh được, mở hai cái máy nó trước sau nó chổi. Đây là những cái loại âm thanh mà coi như là chúng tôi đã chọn lọc rất kỹ vào, quý vị có thể dùng trong lúc ngủ, lúc đi kinh hành, lúc tu hành, vân vân, trong cái máy này đầy đủ hết, nghe pháp luôn, vân vân, mọi thứ trên cái máy này là cực kỳ là quan trọng và là giá trị, cực kỳ giá trị. Đến hôm nay làm tính ra hôm nay là chúng tôi nói là trên 10.000 cái, khoảng 12.000, thì nó vào tầm khoảng cũng 2 tỷ mấy. Chúng tôi nói như vậy để quý vị biết là chúng tôi tập trung tiền để làm cái máy này để cho quý vị tu, nó giá trị cực kỳ đấy. Đó là cái việc chúng tôi nói sơ qua về cái chuyện dụng công để mà tu hành. Còn mỗi người thì có mỗi cái kinh nghiệm trong lúc dụng công, mình tìm ra cái kinh nghiệm nào đó tụ chung lại là tâm mình nhiếp thủ được câu Phật hiệu. Mà muốn tâm nhiếp thủ câu Phật hiệu thì người này phải lắng nghe kỹ, lắng nghe từng chữ từng câu cho kỹ, là cái máy hay là mình niệm hay là trong tâm, thiệt kỹ từng chữ từng câu. Thì cái công đức mà lắng nghe từng chữ từng câu đó, đó là công đức rất thù thắng hơn là niệm hời hợt không lắng nghe. Tổ sư Ấn Quang tập trung nơi cái chỗ lắng nghe. Đó là cái tâm của mình và tai của mình và miệng của mình phải hợp nhất với câu Phật hiệu, lắng nghe cho kỹ. Hơi thở của mình phải điều tiết điều hòa làm sao để cho nó khỏe. Mà thấy tình trạng nó không khỏe là phải đổi cách liền, ngồi hoặc im lặng để cho thân tâm làm sao khi công phu ra là khỏe. Mà thường chúng tôi lễ Quan Âm 100 lạy, mà có bữa là lễ trong tâm hoặc là 20 phút sau bắt đầu mới lễ trong tâm thì ra vẫn khỏe hơn là niệm ra tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát suốt luôn. Niệm suốt từ đầu là 4 tiếng đồng hồ, từ 2 giờ đến 6 giờ đi, thì thường ra nó hơi ngút, hơi mệt một chút thôi. Nhưng mà lúc trước thì không thể nào làm nổi, là lúc trước sức khỏe không có, khí lực không có, không thể nào làm nổi được. Do mình tổn quá nhiều, đi giảng rồi đi làm việc, không biết cách bồi bổ thân thể cho nên thành ra không làm nổi. Không cách nào làm nổi, 2 tiếng mà làm cũng không nổi. Lết lên lết xuống bò cũng không nổi, sức khỏe không có. Nào. Vì vậy cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng ta nói như vậy để mọi người lưu tâm đến cái cách mình dụng công tu hành ha. Đừng có ngại ở trong chúng khi mình mệt mình ngồi, đừng có ngại khi người ta niệm ra tiếng mình niệm thầm. Nhưng mà nếu mà mệt mới niệm như vậy nha, còn mình khỏe được thì phải niệm cho nó đều, mình niệm cho nó có cái âm thanh để nó có cái sự trợ lực trong đó. Cho nên cái lối của Tổ Ấn Quang chỉ nó rất là hài hòa, không im lặng luôn mà cũng không niệm ra tiếng luôn, tùy theo sức khỏe, lúc nào mệt thì im lặng niệm trong tâm, lúc nào khỏe cũng phải niệm ra tiếng để nó hài hòa, nó trung hòa trong đó. Chứ nó không có thể là chấp một mặt là phải ra tiếng không, hoặc chấp một mặt là phải im lặng không, không được. Có những lúc chúng ta niệm Phật đứng một câu quỳ thấp hơi mệt im lặng, có những lúc im lặng luôn, có những lúc là đứng một câu quỳ thấp một câu lên là bắt buộc phải im lặng rồi đó, lên mà ra tiếng là tổng khí ngay. Cho nên chỉ có Tổ Ấn Quang mới nhắc được cái chỗ này, rồi chúng ta lưu tâm chúng ta mới biết được, chứ còn không không ai quan tâm chỗ này. Một số mấy thầy bạn của thầy là đi cúng là thôi, là vô là cầm mero hưng phấn làm suốt luôn, rồi về là coi như là lao phổi luôn, và cái cuống họng của mình đó, nó viêm và nó bị hư cái cuống họng luôn. Cho nên chỉ có một cách bí quyết hay nhất là mỗi lần xúc miệng ngậm một ngụm nước muối hơi mặn, rồi mình thêm một chút nước cho nó hòa tan vừa đủ với cái lượng nước muối ngậm, thì cái răng của mình nó rất chắc. Bữa không biết cái răng sao nó bị sụp sịch muốn rớt à. Thì gì, ngậm nước muối 3 ngày sau cứng lại hay thiệt, và cái cổ của mình không bị bao giờ nó viêm cổ họng. Cái nước muối này cực kỳ là hay luôn, và nó làm cho thanh giọng, rồi nó làm cho cái phế quản mình không có bị viêm, răng mình bị chắc chút xíu nước muối. Mỗi lần ăn cơm xong súc miệng là phải có một ngụm nước muối, ngậm súc đi vòng. Bữa nay mấy thầy là bỏ cái ăn cơm xong đi kinh hành rồi. Ăn cơm xong đi kinh hành thì gì, bao tử của mình nó sẽ giúp cho tiêu hóa tốt, nó trừ được 5 loại bệnh hôm bữa chúng tôi có nói. Phải từ từ điều tiết sức khỏe của mình, tự thân mình phải lo lắng cho sức khỏe của mình, chứ Phật không có can dự vào sức khỏe đâu. Phật chỉ là nhờ cái công đức pháp lực đã chuyển cái nghiệp lực của mình thì được, chứ còn sức khỏe mình phải tự để lo liệu đó. Sâu nó ăn răng, mình kêu Phật ơi cũng niệm Phật cho hết sâu răng, phải đi nhổ nó đi chứ. Do gì sao vậy? Do mình ăn mình không súc miệng kỹ càng, không ngậm nước muối cho nên sâu răng rồi. Mà cái răng này bây giờ nó sâu, nó hư rồi sao? Không có nhai thức ăn được nữa. Cái cổ họng nó hư là nói không được nữa. Mà ăn nói không được nữa thôi chứ còn lại gì nữa. Ăn mà không được thì do cái răng nhai không được, nó hư, nó rụng rạo, nó tiêu hết rồi. Cổ cũng bị viêm luôn, nói không được nữa. Thì ăn nói không được thì con người đâu phải là con người để mà có thể sinh hoạt được nữa, đúng không? Chỗ này quan trọng. Hôm nay là chúng tôi là toàn là dùng xong thấy nó có hiệu quả, nói cho đại chúng, để đại chúng lưu tâm cái chuyện này. Nước muối hơi đậm một chút, mình vô uống vô nó hơi đậm một chút, và mình thêm một chút nước vừa đủ cái lượng mặn trong miệng mình, chứ đừng có pha lạc quá. Thì đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói sơ như vậy. Chút xíu cuối buổi chúng tôi sẽ nói thêm về cái việc dưỡng sinh một chút xíu để cho mình có sức khỏe. Cái việc mà tu hành để mà mình liễu sanh thoát tử thực sự không phải là dễ. Nhất là bỏ pháp môn tịnh độ nữa thì thiên nan vạn nan, khó, cực kỳ khó. Vì con người mình nó có những cái lậu hoặc vô lượng đời kiếp đã huân tập trong này rồi. Lậu hoặc đó là kiến hoặc và tư hoặc, mà thường mình hay nghe gọi là khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ quả báo. Tư hoặc đó là ngũ độn sử, nó chậm lục, nó âm thầm, nó sai sử, tham sân si mạn nghi. Năm cái này là cái gốc rễ căn bản phiền não, khởi vọng tưởng từ năm cái anh chàng này. Chứng A La Hán bên tiểu thừa mới đoạn nó được, và chứng bên đại thừa thấp tính mới đoạn được cái này. Nhiều người nói bà tham bà cố luôn, cái tôi có tham đâu mà tôi tham, toàn là bào chữa. Đến khi nào hết tham, A La Hán sạch sẽ, không còn tham sân si mạn nghi, bèn chứng quả A La Hán. Người ngộ được tự tánh của mình rồi đó, bên pháp môn tịnh độ là tự tánh Di Đà rồi đó, ngộ được tự tánh Di Đà rồi đó, bên thiền tông là ngộ bản lai diện mục rồi đó. Nhưng mà nói về chứng thì chưa có đoạn được một phẩm nào ở trong kiến tư hoặc hết, cho nên chết vẫn bị sanh tử luân hồi, ghê chưa. Ngộ nó cách xa với chứng một trời một vực xa lắm. Như vậy hôm nay kiến hoặc đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thân kiến là nhìn cái thân này nó là thiệt, đúng không? Nhưng mà khi mình chết thiêu ra cho rồi mới thấy thân này là giả. Nhưng mà Bồ Tát là ngay đương thể tức không, ngay cái thân này thấy là giả rồi. Còn phàm phu bọn chúng ta là phải khi chết nó thiêu ra thành tro rồi mới thấy giả. Chứ mình chưa chứng thân kiến, chưa phá được cái thân kiến này. Còn các hàng Bồ Tát họ phá được cái thân kiến này. Các vị A-la-hán họ phá được cái thân kiến này. Vô sơ quả là họ phá được cái thân kiến này rồi. Thân này là chỉ tạm bợ thôi. Và họ ăn tiêu dùng mặc, và để tạm sống trong cái đất nước gió lửa này một thời gian, trong vài chục năm nó sẽ tan rã. Họ thấy ngay nó là giả, phá được cái thân kiến. Rồi phải biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, rồi họ mới vô sơ quả. Bọn mình đây nè, bọn phàm phu mình đây nè, cách Phật bữa hơn 2.000 năm, gần 3.000 năm rồi mà kêu để phá được cái kiến hoặc này để chứng sơ quả thì thời này tìm không ra. Phục nó thì được, phục nó thì được. Chán cái thân này và gì? và chán cái cõi này, ưa cái cõi kia là ưa Tây Phương Cực Lạc, là xả ly ta bà hăng nguyện tịnh độ đó, thì phục nó, làm chủ được nó, chứ còn mà đoạn nó thì khó, khó cực kỳ đoạn được cái kiến hoạt này. Mà khi đoạn kiến hoạt, tư hoạt vô sơ quả, vô tứ quả rồi, là bắt đầu đến gì? Kiến hoạt đã đoạn rồi mà còn trần sa hoạt. Trần sa hoạt là gì? Là những cái lậu hoạt của chúng sanh. Khi mình chứng quả rồi, mình đoạn được cái lậu hoạt của mình rồi, còn cái lậu hoạt của chúng sanh thấy kinh khủng quá. Tham sân si của họ quá trời là kinh khủng, thân kiến biên kiến của họ là quá trời kinh khủng, cho nên các vị A-la-hán bèn nhập vào vô dư niết bàn, nhập vào trong cái niết bàn tự tánh, không dám phát tâm độ sanh nữa. Thì A-la-hán này đó là gọi rằng là thấy trần sa hoạt của chúng sanh, cho nên không dám ra độ sanh. Mà để phá được trần sa hoạt này là phải vô gì? Thập tính, vô hàng Bồ Tát, bắt đầu mới phá được trần sa hoạt, bước lên lộ trình của Bồ Tát. Bước lên lộ trình của Bồ Tát là phá được là trần sa hoạt rồi, bắt đầu phá được vô minh hoạt. Cứ vô trong một phẩm là thập tính, là phá được một phẩm của vô minh, cho đến gì? 51 phẩm. Thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, bắt đầu vô đẳng giác là 51 phẩm đó, là tắt một phần, là phá được một phần vô minh, cho đến diệu giác thành Phật. Đi con đường này thực sự là khó, khó cực kỳ khó. Cho nên tổ hôm qua ngài nói là cái pháp môn mà thủ xuất á, là nãy giờ chúng tôi nói, từ bắt đầu mình chứng sơ quả, mình vô phá được thân kiến rồi, biên kiến rồi, tư hoạt kiến hoạt rồi, bắt đầu mình mới vô đến cái hàng Bồ Tát nữa, đi từng mắt đục 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 từ từ mà cho lên tới quả vị diệu giác thành Phật rồi đó, thì khó. Ba đại A Tăng kỳ kiếp cực kỳ lâu, cực kỳ khó. Bây giờ hoành xuất là đục ngang. Đục ngang tức là không cần phải đoạn hết kiến tư hoặc mà phục được và có đủ tín nguyện tích lũy thiện căn phước đức ra khỏi tam giới bằng cách hoành xuất là về Tây Phương Cực Lạc, không đi cái con đường mà phải thủ xuất nữa. Thì tổ Quang hay nhắc cái chỗ này, hay nhắc cái chỗ hoành xuất và thủ xuất này. Thì như vậy mình hoành xuất là mình ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và không cần đoạn kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, mà về tới Tây Phương Cực Lạc hoa nở thấy Phật. Là nghe chỗ này nè, hoa nở thấy Phật thì người này là chứng A-la-hán. Mà A-la-hán bên đó không phải là A-la-hán bên cõi này ngay. Bởi vì ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc là không có hàng A-la-hán mà không phát Đại Bồ Đề Tâm của Bồ Tát. Còn hàng A-la-hán bên cõi này, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một số các vị không giác pháp tâm Đại Bồ Tát, cho nên này gọi là A-la-hán này là khô mầm của Bồ Tát, chỉ là A-la-hán thôi, không dám phát Đại Bồ Đề Tâm của Bồ Tát. Cho nên thành ra về Tây Phương là gì? Không có người nữ và không có người khiếm khuyết sáu căn, nhị thừa cặp căn khuyết, không có. Căn khuyết là về bên đó không phải, khi họ sanh ra họ thiếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có thiếu căn. Và hàng nhị thừa bên đó, ông Tổ nói là hàng Thanh Văn và Bồ Tát, nhị thừa bên đó là toàn phát tâm Bồ Tát, chứ không có phải nhị thừa mà không phát tâm Bồ Tát. Chỗ này hôm bữa chúng tôi nghe văn sao ông Tổ nói sâu sắc vô cùng, chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí qua lại bên cõi Tịch Quang Thật Báo mới nói chỗ này thôi, chứ mình không có lần mò ra hiểu chỗ này nữa đâu. Thì như vậy hôm nay con người của mình tham sân si là tam độc, nó là cái nhân mà thường con người mình khởi lên, gọi là khởi hoặc tham sân si. Mà khi khởi hoặc tham sân si thì bắt đầu tiến đến cái gì? Tạo ra nghiệp sát trộm dâm dối. Mà khi khởi hoặc đạo nghiệp thì người ta thấy bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Đối với phàm phu mình thấy rất bình thường, mà các hàng Bồ Tát là sợ lắm. Các hàng Bồ Tát là ngăn chặn trước ngay cái lúc khởi hoặc đạo nghiệp. Mà khi thọ quả báo rồi là chúng sanh mình mới sợ. Do cái gì mà khởi hoặc đạo nghiệp mà mình không sợ? Do vô minh nó che lấp. Vì sao gọi là vô minh che lấp? Bởi vì vô minh là con người không thấy được đâu là nhân quả thiện ác, và không thấy mình là Phật sẽ thành, cho nên thành ra muốn làm những loại tạo cái nhân trong ba đường ác không. Đó là vô minh che lấp. Vô minh che lấp là không biết là thiện ác, đúng sai, phải trái, không biết mình có Phật tánh, mà vô minh đâu phải dễ trừ. Bắt đầu bước lên hàng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác 51 phẩm vị này, bắt đầu mới là phá vô minh trọn vẹn, là đẳng giác. và bước lên diệu giác thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, và con người đó là trở thành một con người hoàn thiện gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này khó, một đời này là chắc chắn làm không nổi rồi, mà phải ba đại a tăng kỳ kiếp, mà đời sau chắc mình làm được người không, hay là sanh lên cõi trời hưởng phước báu rồi mà đọa tâm đồ. Cho nên thành ra vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn là cái pháp tối ưu, vẫn là một cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại cho chúng ta trong đời mạt pháp này, không còn chọn con đường thứ hai. Ông Tổ nói nếu mà dùng cái pháp tự lực á, để mà ngộ tâm ngộ tánh đã là khó rồi, trong trăm ngàn người triệt ngộ chỉ có một hai, ghê gớm không? Ngộ tâm ngộ tánh là đã khó rồi, mà còn đoạn kiến tư nữa thì càng khó hơn, khó cực kỳ khó đối với tự lực con người mình. Chỉ còn nương nơi Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực và tín nguyện công đức lực này. Hôm bữa có cái cô đó, chúng tôi nói thôi cố gắng một đời này, xong đó rồi mình về Tây Phương Cực Lạc, ta bà cõi người cõi trời không phải là ta ở. Cô nói nghiệp chướng con nặng làm sao con về được. Ê, này này này, nghiệp chướng nặng giống như là một tảng đá thiệt lớn để lên cái xà lan đó đó, thì cái xà lan đó và cái thuyền đó nó chở qua tới bờ bên kia, đó là do sức thuyền, không phải là cái cục đá này tự bỗng không nó qua được, mà cái sức qua được bên kia chở được bao nhiêu đồ nặng đó là sức thiền. Con người mình ngũ nghịch trọng tội như vua A Xà Thế nặng cỡ nào đi nữa mà phát bồ đề tâm tín nguyện để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì về Tây Phương Cực Lạc là sức của Phật gia trì chứ không phải sức của mình. Ông Tổ lý luận cái chỗ này hay, chịu lên thiền thôi, chịu mang đá mang tất cả vật nặng bỏ lên thiền, chịu mang bỏ lên thiền thì thiền nó đưa qua bên kia, cái đó là chuyện của thiền. Chịu về về Tây Phương Cực Lạc tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên thì cái bổn phận của mình là chịu về, còn cái bổn phận của Phật là rước mình về do cái sức của Phật. Mà hai cái sức này phải cộng tác, tự lực và tha lực phải cộng tác với nhau. Chỉ còn pháp này thôi, chỉ còn con đường này thôi, không còn con đường thứ hai nào hết đối với bọn phàm phu chúng ta. Nhưng mà để tìm con người mà tin pháp môn Tịnh Độ trong thời này cũng hơi hiếm, niệm Phật thì nhiều nhưng mà tin thì ít, bởi vì họ thì chịu niệm Phật nhưng mà tín nguyện họ kém, cho nên họ xả ly ta bà này kém, cho nên là ra cái lúc lâm chung họ tiếc rẻ, nó ngăn cản câu Phật hiệu, ngăn cản cái từ lực của Phật. Cái này quý vị nên lưu tâm cái chỗ này. Cái người đó người ta niệm Phật ít thôi, người ta không niệm Phật nhiều, bởi vì cái căn lành để họ niệm Phật ít, nhưng mà họ ngộ ra được là ta bà giả, quán trọ thân tâm này là giả, thì con người này vọng niệm bắt đầu ít ra đó. Còn con người mà cứ chấp là thiệt, cứ lấy câu Phật hiệu để đối đầu với nó, quay cuồng với nó thì không giải quyết nổi nó. Mà nếu mà tính nguyện có rồi mà lấy câu Phật hiệu mà thường xuyên để mà dụng công nữa, thì tính hạnh nguyện với cái đỉnh ba chân hòa quyện với nhau, thì con người này vẫn sanh thì nắm phần chắc. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Mà thường cái người mà khởi hoặc tham sân si mà tạo nghiệp sát trộm dâm dối thì phải thọ quả báo trong tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chắc chắn phải vào đó thôi chứ không có còn con đường thứ hai nào đi đâu. Mà làm gì trong một đời này sống có 60 năm, 70 năm, 100 năm mà phải là khởi hoặc tạo nghiệp để mà gì vào trong tam đồ vĩnh kiếp, vô lượng đời kiếp luôn. Ở trong địa ngục chịu bao nhiêu khổ đau rồi bắt đầu ra làm ngạ quỷ, bao nhiêu đời kiếp bắt đầu làm loài súc sanh. Súc sanh mà để được làm con người là biết bao nhiêu đời kiếp, mà khi được lên làm người rồi rồi bắt đầu làm những con người nghèo khổ bằng cùng ăn xin thiếu căn. Kinh khủng không? Vì do cái gì? Không gặp thiện hữu tri thức, gặp được Phật pháp mà mình không biết tu tập, cho nên thành ra mình nên sanh ra cái nông nỗi như vậy. Thổi sư Ông Quang nói, một đời người có là bao nhiêu năm đâu? 60-70 năm thôi, có khi 100 năm thôi, mà tạo bao nhiêu cái chuyện sát trộm dâm dối rồi phải đọa xuống bao nhiêu đời kiếp. So cái thời lượng mình ở đây ít mà sao mình đọa quá trời sâu dài vậy. Vì cái tâm của người này tạo nghiệp quá khủng khiếp. Mà nếu mà ở cõi này mà họ chịu tích lũy thì các phước đức họ niệm Phật, thì cơ hội của họ lớn hơn cõi trời và lớn hơn cõi Atula, cơ hội nhiều hơn là các tam đồ vậy đó, ba cõi. Cho nên con người mình vẫn là một cái dịp may mắn và cơ hội của mình, nhất là vào pháp môn Tịnh Độ, thì không bỏ qua cơ hội. Không bỏ qua cơ hội. Rồi, Hôm nay mình không khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo nữa, mà khởi hoặc là nó tham sân si, nó ở trong này, nó lừng lẫy, nó chờ sẵn trong này rồi. Rồi tạo nghiệp sát trộm dâm rối, là con người mình mà không gặp được thánh hiền Bồ Tát, không gặp được Phật pháp á, thì nó cứ như vậy, nó cứ như vậy, nó cuốn cuồng nó ở trong đó ra không nổi. Thì bây giờ hôm nay con người hành giả tịnh độ chúng ta khởi gì? Khởi tín nguyện hành, tạo ra tịnh nghiệp. Người ta khởi tham sân si đúng không? Cái này Ấn Tổ có nói nữa. Con người biết tu chỉ chuyển phiền não thành bồ đề trong gan tấc, trong tâm, trong ý niệm. Thế vì họ khởi tham sân si để họ tạo cái nghiệp sát trộm dâm dối, họ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn bây giờ chúng ta là khởi tín hạnh nguyện, khởi tín hạnh nguyện, tạo ra cái tịnh nghiệp là tích lũy thiện căn phước đức. Tịnh nghiệp đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện. Đây là tịnh nghiệp của người về cực lạc, thọ được cái quả báo. Quả là kết quả, báo là báo đáp, là gì? Về ở Tây Phương cực lạc. Hai cái đối chiếu này cực kỳ hay, hai cái đối chiếu này hay cực kỳ. Chúng tôi coi xong cứ lặp qua lặp lại, có tới có lui suy gẫm, để nó nằm sâu trong tâm thức của mình. Mà hôm nay nhớ để nói cho quý vị nghe, nếu là phàm phu chúng ta mà không gặp sách lời thánh hiền Phật Bồ Tát, không gặp thiện chi hứa, thì 99% là khởi hoặc tham sân si, tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Bởi vì cái hoặc nó có sẵn trong này rồi mà. Ví như con người có mầm bệnh sẵn trong này rồi, ung thư là nó phát tác đó thôi. Rồi khởi hoặc rồi gì? Rồi tạo nghiệp. Mà cái duyên để khởi hoặc là nó cực kỳ sâu dày. Riêng cái chuyện tham ăn thôi á, tham là tham ngũ dục tài sắc danh thực tỳ, riêng cái chuyện tham ăn thôi là nó tạo cho mình cái cơ hội, cái duyên quá thù thắng. Hôm nay kêu thôi pháp tâm ăn chay trường, rồi ban cái cổ tiệc nó đến nó mời mình. Hôm nay thôi ngưng uống rượu, nó mang cái chuyện gì bia Heineken 33 nó tới cho đưa cho mình. Cái duyên của nó để cho mình phải làm theo cái mệnh lệnh của cái ngũ độn sử, ngũ lợi sử nó sai khiến. Và cái sức mạnh của cái duyên bên ngoài nó quá mạnh, để nó khởi hoặc lên tham sân si á, mình đỡ tay không kịp, trở tay không kịp nó. Quá mạnh, mà cái duyên nó quá thù thắng đi. Cho nên cái đọa lạc nhanh cấp kỳ là đang mang thân người, mà tâm đã hãm vô trong địa ngục, thấy ngạ quỷ đầy hết trơn luôn, thấy loài súc sanh đến đòi mạng. Thân là thân con người, mà tâm thức đã gì? Đã hãm trong tam đồ. Ngay nơi thân con người mà gì? Biến thành thú luôn. Bữa thì Minh đọc biến thành con cồn luôn. Có không? Có. Ủa, cái tâm thức con người nó ghê gớm không? Thấy kinh khủng không? Mà nếu con người đó là khởi tính hạnh nguyện, và có môi trường, có điều kiện, có cái duyên lành để mà gì? Nung đúc cho họ. Thì gì? Họ sẽ tạo ra tình nghiệp, họ tạo ra thiện nghiệp, họ hồi hướng về cực lạc để họ thọ cái quả an vui bên Tây Phương cực lạc, là niềm vui cùng cực, thân không đau bệnh. Tâm của họ thì có đại thần thông, đại trí tuệ, muốn cúng dường Phật chỉ trong một ý niệm là đi cúng dường tất cả chư Phật. Trong tâm tưởng muốn cúng cái gì ứng hiện cái đó ra cúng. Con người bên đó là như vậy đó. Như vậy bây giờ mình đối chiếu hai cái vấn đề. Một đó là mình ở ngoài cõi đời, mình mà có những người cũng có tu rồi đó, mà họ không có dụng công khéo, thì họ cũng gì? Khởi hoặc tham sân si, rồi tạo nghiệp sát trộm dâm dối, rồi họ cứ tạo quả khổ. Cái ổ họ tu mà sao cứ khổ hoài. Tu là tu cái hình thức, nhưng mà ý niệm mình vẫn gì? Vẫn không tịnh, vẫn không tịnh. Phải là ý tịnh vô nhiễm, quân tử hữu trung mà ý tịnh vô nhiễm. Cái chỗ này coi như là ở trong các vị mà thánh hiền khi xưa đó, là họ hay căn cứ nơi cái việc tạo tác nơi tâm. Vô tịnh ý công, ông nói tôi làm thiện, tôi mở trường học, tôi làm bao nhiêu phước thiện, mà sao tôi cứ gặp điều xấu ác, gặp những cái chuyện bất trắc xảy ra. Ông tạo thần ông đó làm sao? Tuy rằng ông làm việc đó là cái hình thức bên ngoài, nhưng ý ông vẫn chưa tịnh. Ông coi lại coi, ông còn đi câu cá, ông còn ăn thịt chúng sanh, ông còn uống rượu. Cái việc thiện so với cái ý tịnh không nhiễm,
cái ý của ông đã không thanh tịnh, và cái công việc làm của ông đây á, là so với việc thiện thì việc thiện quá nhỏ, cho nên nó chiêu cảm quả xấu ác đối với ông. Vì vậy cho nên thành ra cái công phu của chúng ta vẫn là tập trung nơi cái tâm thức, nơi cái tâm thức của chúng ta, không trọng hình thức, phải nơi là tâm thức. Như vậy hôm nay chúng ta biết rồi, biết đường đi rồi, không khởi hoặc tạo nghiệp, không khởi tham sân si, tạo sắc trộm dâm dối để thọ ba đường ác. Mà bây giờ phải khởi tính hạnh nguyện, mà cái khởi tính hạnh nguyện này hằng ngày phải có sách của tổ thường đọc, lời của thánh hiền, thiện hữu tri thức nhắc nhở nung đúc. Bọn phàm phu chúng ta là như vậy đó, huân tu, hằng ngày phải thường xuyên như vậy, để cho cái hâm nóng cái khởi tính hạnh nguyện này, và nó tạo ra được cái tịnh nghiệp để cho nó thoát ly sanh tử luân hồi. Cái này là Tổ sư Ấn Quang ngài nói mình phải chọn một trong hai, nhưng mà biết đường rồi thì phải chọn nơi cái vấn đề khởi tính hạnh nguyện, tạo tịnh nghiệp và quả báo, đó là phải về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ chúng tôi đọc cái lá thư này, hôm trước giờ đọc thì không có lá thư nào mà ngắn như cái lá thư này. Chút xíu nữa sau khi đó là thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái lá thư nói về nhân quả. Khởi hoặc tạo nghiệp là nhân, thọ quả báo là quả. Và Phật Bồ Tát từ phàm phu cho đến thành Phật không ra khỏi nhân quả. Khởi hoặc tạo nghiệp là nhân, thọ quả báo là khổ. Thọ quả báo đó là gì? Là quả. Khởi tính hạnh nguyện là nhân, tạo tịnh nghiệp cũng là nhân, vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc đó là quả. Nhân quả rõ ràng. Cái lá thư này số 407, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 3 trong Tam Biên. Ngắn thôi, ngắn một khúc này thôi mà chúng tôi nói là nó trọn vẹn ở trong cái bộ sách văn sao. Giờ lắng nghe ha. Ngài nói nó trọn vẹn từ phàm phu đến Phật Bồ Tát, và cho đến cái lúc mình dụng công tu hành, nó trọn vẹn trong mấy hàng này thôi. Mà lá thư này là thiệt gọn, thiệt ngắn luôn mà nó xúc tích. Giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục thì chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà muốn tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao. Nghe tưởng chừng đơn giản, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngày nào cũng đọc đơn giản không? Ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, đó là thiện nhân. Mà người thiện nhân này niệm Phật mới vãng sanh, còn nếu không làm được cái điều này, niệm Phật không vãng sanh nữa. Vì tâm ngăn cách cùng Phật, tâm không có tương ưng với Phật, tâm ngăn cách với Phật rồi. Cái chỗ này là bí quyết để thành một con người và bước lên để thành thánh hiền. Cái chỗ này nói về luân thường là gì? Hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tròn cái bổn phận đối với người học trò, đối với người cha, đối với người con, đối với người mẹ, đối với người trò, đối với người thầy. Tròn cái bổn phận không dễ đâu. Ngăn dứt lòng tà dễ không? Lòng tà tham sân si đến khi nào ngăn dứt xong A-la-hán đó. Giữ gìn lòng thành, lòng thành đến tột cùng chưa? Để đá vàng nó cũng nứt chưa? Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, đó là tổng cương lĩnh của giới luật, trong luật tạng. Bữa nghe câu ông tổ nói cái giới luật như vậy mới ghê chứ. Người đó nghiêm trì giới luật mà trong tâm họ vẫn còn khởi vọng, người này phạm giới. Ghê chưa? Nếu người này giữ được câu Phật hiệu, người này sợ những điều xấu ác, và người này ngăn dứt được lòng tà, giữ lòng thành, không làm các ác, vẫn làm các thiện rồi, nhưng mà không khởi niệm nè, không khởi niệm, không khởi vọng niệm, niệm câu Phật hiệu thuần là người này giữ được giới. Giữ giới mà giữ hình thức đi học bên ngoài, mà trong tâm vẫn khởi vọng niệm, không có câu Phật hiệu để kìm vẫn phạm. Phạm trong tâm là tánh giới, rồi nó ra tướng giới dễ vô cùng. Ngài chỉ cực kỳ là rõ, đầy đủ hết luôn. Mấy thầy không có thấy được cái sâu thẳm của bộ văn sao của Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí, cho nên còn tìm đi học chỗ này chỗ nọ nữa. Ngài nói đi làm chi cho mất công, đi nhiều nơi làm gì, ở một chỗ chuyên tâm nhất trí, ôm một bộ sách 10 năm đèn sách, trong thọc mà công phu dụng công, khi trí tuệ phát sanh rồi, công đức do mình công phu có rồi đó, thì tự cái gì cũng viên mãn hết, để Phật sắp xếp cho. Muốn làm một con người mà bỏ ra bốn câu này thì người này không thành con người. Mà không thành con người thì người này niệm Phật cũng không vãng sanh. Giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm cái ác. Sâu lắm đó, trong giới kinh đó, trong kinh tạng đó. Vâng làm các thiện, người này là thiện nhân. Mà thiện nhân rồi thì gì? Họ lên hiền nhân, thánh nhân, họ về với Phật rất dễ. Cũng như con người này có tiền rồi, cho nên họ mua cái gì nó cũng dễ. Họ nghèo khổ túng thiếu, kêu họ để mà làm việc thiện cực kỳ khó. Mà nếu mà không có đó thì giống như là chim không cánh mà đòi bay, cây không có rễ mà đòi mọc, xung xe không bao giờ có. Ngày vậy từ căn bản đúng không? Căn bản này bỏ thì không thể nào tu được hết. Rồi, ngày vậy thêm cái chỗ này mới là hay nữa nè. Thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phàm phu xét đất muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ không nhân mà muốn có quả. Chưa yêu đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dựa vào bậc thánh hiền, mất lên cõi cực lạc. Xin ông hãy gắn lên. Lá thư như đó. Ồ, cái lá thư này nó cô động kinh khủng thiệt. Có mấy hàng á? Hết lá thư 407. Mà toàn bộ cô động ở trong này, từ khi chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Phật, nhiều đây. Không còn con đường nào khác hết. Bốn câu đó là của Ngài Triệt Ngộ Tỉnh An. Thật vì sanh tử phát lòng Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Ông làm được những câu này đi là ông sẽ gì? Sống là dự vào thánh hiền, mất bảo đảm ông vẫn sanh cực lạc. Nhưng với điều kiện ông phải giữ vẹn luân thường trong hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vẫn làm các thiện. Nếu ông không làm được cái này, giống như cây không rễ, chim không cánh. Mà nếu ông đã làm được bốn cái điều đó là giữ vẹn luân thường cho đến giữ lòng thành, giữ lòng thiện rồi đó, thì cái chuyện này là dễ lắm, dễ lắm. Chị kỹ không? Cho nên hôm nay chúng ta nói một chút xíu về cái việc lòng tôn kính của một con người mình hôm nay mất hết rồi. Tôn kính cha mẹ, quý kính cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ mất hết rồi. Tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng sư trưởng mất hết rồi. Vì do gia đình mình căn bản không dạy, vì căn bản trong gia đình không dạy, cho nên khi đi tu rồi vô môi trường này họ không áp dụng, nói mà không áp dụng. Cho đến khi họ được một chút xíu, một là có lông có cánh, hai là họ có được cái khả năng gì đó là họ muốn tự lập. Giống như là con cái lúc mà lớn lên rồi, tự như do kết hôn, tự do liên ái, tự lo do lập gia đình. Và vừa mới lập gia đình rồi, ra bên ngoài thuê phòng trọ, có nhà ở riêng, không có lo lắng gì cha mẹ nữa hết. Kêu không cần nữa. Sao lúc mới đẻ ra không nói không cần đi? Sao mới lúc đẻ ra thôi đừng cần cha mẹ đi? Mà sao là lúc lớn lên là không cần? Người này phải là có gốc gác không? Không quên gốc gác rồi. Người này là cái nhân phẩm đạo đức mất hết rồi. Thì giàu cho họ có giàu có, họ có giỏi giang gì đi nữa, đó là phước thừa cái đời trước, chứ đời này nó không có nữa. Không có tích lũy trong đời này, đời sau người này mới ra cái cảnh tang thương. Rồi bước vào trong đạo, vô mới bắt đầu vào trong đạo thì chưa hiểu gì hết, có thầy bạn chùa truyền tâm bảo lo. Lo đến khi có lòng có cánh, lớn một chút đắp y tỳ kheo hoặc lớn gì một chút rồi gì, tự động đi và gì, và thầy nói gì cũng không được hết trơn, làm theo ý của mình. Thì cái này cũng giống như người ngoài đời mà hồi nhỏ nương cha mẹ, mà lớn cũng không có ngó ngàng đến cha mẹ. Mới vô tu thì cần thầy xuống tóc la lắng. Khi tu lớn lớn một chút rồi bắt đầu gì, không phải là thầy kêu đi mà tự ý ra đi, làm theo ý mình. Thì cái này là gì? Mất hết cái gốc gác, mất hết cái luân thường, mất hết cái bổn phận, mất hết lòng thành, mất hết lòng kính rồi. Như cây không rễ, chim không cánh thì tu làm sao thành được. Có nhiều người nói ông thầy nhà ông nói quá đáng, làm cái gì mà tôi bỏ chùa ông tôi đi mà kêu ông nói tôi phản sư. Coi lại đó, phản là gì? Quay ngược lại, người ta nói mình không nghe, thầy nói mình không nghe, gọi là phản. Phản là quay ngược lại thôi, nói gì cũng không được hết trơn. Biết là họ có chướng ngại nhưng mà nói không được, bởi vì cái nghiệp họ quá sâu dày. Và cái gốc của họ là luân thường, là bổn phận, là chân thành, là cung kính, là cách vật, là trí chi, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, là trị quốc, là bình thiên hạ. Bỏ hết. Bây giờ họ kêu họ đi tu, cạo đầu, đắp y vô, rồi kêu mình là người tu sĩ. Cái này giống như gì? Có hình thức mà nội dung không có. Cho nên chúng tôi vẫn chấp nhận cái việc tổ sư Ấn Quang là gì? Cật lực không xuất gia cho ai làm cư sĩ. Hòa Thượng Tịnh Không cũng như vậy đó. Cho ông Chu Mơ Sâm là ngài Pháp Sư Định Hoằng 21 năm đi theo ngài. Phải như vậy, phải khó khăn như vậy để có thử họ có đổi ý không? Họ đổi ý trong thời gian đó, họ đổi ý đi. Bây giờ mình cho sớm quá, đến lúc họ đổi ý mình gì? Mình chân hững. Chân hững thì mình cũng không có chuyện gì hết, nhưng mà để tội nghiệp cho họ, họ không thể thành tựu được. Cái chỗ đó là cái chỗ mà không phải chúng tôi sợ quý vị đi, hoặc chúng tôi ngăn cấm quý vị mà chúng tôi rào trước đón sau, không phải đâu. Chúng tôi nói để quý vị lấy thấy được cái chuyện mà ông Tổ viết cái lá thư 407 này là phải là bổn phận, là luân thường đấy. Khi ở với một vị thầy đó, mình chưa báo ơn một cái gì hết trơn, chưa làm lợi ích gì hết, chưa có một buổi giảng, chưa có một cái sự giúp đỡ, là cuối cùng gì? Vụt cái là mình ra đi. Thầy nói không được. Chưa cho xuất sư mà mình gì? Tự ý thì như vậy gọi là gì? Không có lòng tôn trọng lẫn nhau. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói cái lá thư này nó ngắn gọn, mà nó bao quát hết từ phàm đến thành thánh, đến khi thành Phật, lá thư ngắn gọn. Nghe cái đoạn này của Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh, luận theo Phật pháp từ địa vị phàm phu cho đến quả Phật, tất cả các pháp đều chẳng ra ngoài nhân quả. Người đọa địa ngục cũng do gieo cái nhân thượng ác của sân hận, tham sân si, là thuộc nhân quả, gọi là gì? Thấp nhất trong một cái loại chúng sanh. Đến thành Phật là do gì? Đoạn ác tu thiện, thuận tánh đức mà tu, tu hoài cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không ra nhân quả, không ra ngoài nhân quả. Cho nên có nhiều người người ta nói thôi, vô đóng cửa nhập thất, trầm hâm chỉ niệm Phật, khỏi ai biết, cha mẹ cũng khỏi lo, thầy cũng khỏi lo, chúng sanh cũng khỏi biết đến đi. Niệm Phật 10 niệm cuối đời mình vãng sanh, cho nên cứ tập trung lo niệm Phật là gieo trồng thiện căn mà không có bồn phước đức. Không bồn phước đức. Cái chỗ này là bị khuyến khích, rất nhiều người bị dướng cái chỗ này. Rồi có nhiều người lao ra cứ làm phước đức, làm từ thiện, làm quá chừng luôn, cũng không có vun trồng thiện căn, tính hành nguyện, công phu tu tập, cho nên cuối cùng cũng bị trở ngại luôn. Dễ bị thiên lệch một trong hai hướng này. Một là cứ đi lo làm phước đức, bỏ công phu, phiền não nổi đùng đùng lên. Còn hai là chỉ có vô công phu mà không có dây trồng phước đức, bệnh hoạn chướng ngại hoài, là một cái thấp cũng không có để mà có tiền để mà làm luôn, cũng muốn nương nhờ người khác, nó muốn đuổi đi lúc nào nó đuổi. Bữa có một vị thầy ở trong này, chúng tôi cũng giấu tên rồi đó, chúng tôi cũng xin giấu tên, đi xuống cái thấp mà chúng tôi nhìn vô cái thấp đó, thấy người ta treo cái bảng là bán nhà. Trời ơi, đến nỗi mà ở trong một cái nhà đó thì cũng không yên nữa, chứ đừng có nói. Thay vì thôi về tỉnh Thất Quan Âm ở trong chúng đi, quá khỏe. Muốn làm phước đức là gì? Nấu buổi cơm, quét cái nhà, bưng cái ghế, thuận theo đại chúng để mà mình gì, nương đại chúng để mình tu, cơ hội để làm phước trong đại chúng rất lớn. Đó là tích lũy phước đức. Hằng ngày cứ y như vậy mà dụng công đến cuối đời là chắc chắn mình yên tâm để mà vãng sanh. Bây giờ không chịu ra ở cái thất chút xíu, siêu vậy tự nấu ăn, không biết gạo nước đồ sao, bệnh hoạn sao, người ta treo cái bảng là bán nhà luôn. Chịu nói không? Mà họ thấy vui, họ thấy thích. Bởi vì cái đồng cảm nghiệp báo của họ là ngang đó thôi, họ hưởng được nhiêu đó thôi. Họ thấy là ổn rồi, được rồi, tốt rồi. Nguy hiểm vô cùng, không phải dễ dàng gì cái chuyện tu hành mà mình gì cứ ào vô đó đóng cửa cái tịnh tu là được. Tổ Ấn Quang cũng lúc vô thất, lúc ra thất, cái lúc đi chung với ngài để nhàn lên để mà lo cái bộ đại tạng kinh, rồi có lúc cũng lo việc với chúng. Thì tôi không phải trụ trì mà không có cái việc gì mà không qua tay tôi. Thay người làm việc cực nhọc, thấy không? phải nắm cho rõ cho vô, không có biết gì người ta nói mình không nghe rồi mình làm ồ ồ cạc cạc, làm tầm bậy tầm bạ rồi cuối cùng gì, hỏng chuyện, mà hỏng sai một ly nó đi một dặm, nó tụt lút rồi là không kéo lại được nữa. Cho nên chúng tôi nói vẫn là đại chúng đức chúng như hại, tăng ly chúng tăng tàn, khổ ly sơn khổ bại, cứ nương lên cái đức của chúng là yên tâm. Đó là tâm chúng tôi tình thiệt giữa người với con người, không một chút lợi dụng, không một chút lợi dụng quý vị đâu, không một chút ép buộc, không một chút lợi dụng quý vị đâu. Cái đây là nói tình người, giữa tình người bạn bè với nhau, nói chân thành, thật sự chân thành tình người với nhau, chứ không có nói xảo ngôn đâu. Sự thật là như vậy đấy.
Đức Phật nói nhân quả ba đời luân hồi lục đạo chính là nêu bày nhân quả đến rốt ráo vậy. Có người bảo nhân quả là tiểu thừa, chẳng chịu đời sướng, đấy đều là hạng chuyên bàn suông, chẳng tu thập đức, đức Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa ác đạo đều chẳng ra ngoài nhân quả, sao lại coi riêng là tiểu thừa.
Có nhiều người người ta nói mình là gì, tu đại thừa, tánh mình tức Phật rồi, tâm mình tức Phật rồi, còn gì làm những cái chuyện nhân quả nữa, vượt ra khỏi nhân quả rồi, sống với cái tâm không nghĩ thiện nghĩ ác là coi như không còn phải nhân quả đối với mình nữa hết. Đó là hàng Bồ Tát. Còn hàng phàm phu mà bỏ nhân quả là đọa lạc như chơi. Lục Tổ Hệ Năng thấy ngài Huệ Minh dí theo dành y khi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền y bát, thì cái câu nói này để cho ngài Huệ Minh ngộ được tự tánh mình, nhưng mà phải là tu đức đó, chỉ cho mình thấy chữ thành đó là gì, là tánh đức, mà chữ minh là phải tu đức, hai chữ thành và minh này trọn vẹn, chỉ cho ông biết rằng là gì, không phải là thiện, không phải là ác, đó là tự tánh của ông, đó là thành, nhưng ông phải dùng cái chữ minh đó là tu đức. Ngài Huệ Minh dí theo nhận dành y bát. Lục Tổ thấy vậy đèn bèn bỏ y bát trên cái cục đá, chui vô bụi trốn, sợ mình ôm mình giành nhau là ngài giết mình đi. Cuối cùng lấy y bát lấy không nổi nữa, giật lên cầm không nổi nữa, có Long Thầm Hộ Pháp hộ trì, và y bát này từ khởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền về đó. Thì cuối cùng sao, Huệ Năng, Huệ Minh biết tội của Huệ Minh rồi, ra đây đi, ra đây chỉ bày khai thị cho Huệ Minh đi. Ở suốt với ngài Hoàng Nhẫn mà không ngộ được, mà đến cái lúc đó ngài Huệ Năng nói: này ông ngài Huệ Minh, ông không nghĩ thiện, ông không nghĩ ác, đó là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh. Lúc trước ông nghĩ ác, ông giành y, ông giành không được, bây giờ ông nghĩ thiện, thì đó là vẫn là đối đãi không thiện không ác, là thể tánh của ông. Nhưng về sau ông tu, ông phải tích thiện à, ông phải tu đức á, ông phải làm cho trọn vẹn cái chữ minh, đó là tu đức á. Mà tôi đang chỉ cho ông là cái chữ thành đó là gì, là tánh đức của ông, là không thiện không ác. Tại thánh là nó không tăng, mà tại phàm nó không giảm, nhưng mà phải thuận theo cái tánh đức này để mà tu. Cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, chứ không phải là không thiện không ác rồi bỏ luôn, nó là nhân quả là tiểu thừa, không phải đâu. Đó. Giờ còn 20 phút nữa là 11 giờ, thì chúng tôi có soạn và vài đoạn này để đọc cho quý vị nghe thêm.
Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ ác nhân, do vậy tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi.
Đó là nói đến tu đức, thuận theo tánh đức mà tu, cho nên thành ra đến khi thành Phật đoạn ác tu thiện và vuông trồng cái phước đức cho đến khi thành Phật mới thôi.
Chúng sanh thường gây ác nhân, muốn tránh ác quả, như dưới mặt trời toan trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong đuổi. Thường thấy kẻ ngu vô tri, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thiện mắc họa, không có nhân quả, từ đó lui hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phỉ báng chánh pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, báo thông ba đời chuyển biến do tâm.
Những cái ngôn cú, những cái ngôn từ của ngài nói rất sắc bén, nói rất dễ hiểu, lưu xuất từ nơi cái tánh của ngài tu đã chứng rồi, của Bồ Tát Đại Thế Chí này. Ngài nói ra khi mình nghe vô rồi mình thấy nó hấp phê, có cảm xúc, đúng 100% như vậy. chúng sanh thì nghịch tánh đức mà làm, mà hành động sát trộm dâm dối, khởi tham sân si, rồi đọa cho đến tận cùng, đó là A Tỳ địa ngục. Bồ Tát Phật A La Hán thuận với tánh đức mà tu, tu đến tột cùng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay không? Đối chiếu rất hay. Ngôn từ của ngài là thường là đối chiếu. Đối chiếu rất hay. Nhân quả không ba đời là sao? Có nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời này hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười trăm ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hãy gây nghiệp quyết định không thể nào không thọ quả báo. Khởi một niệm trong tâm, khởi hoặc tham sân si, đã ươm mầm sẵn cái gì? Cái họa đến ở đó, cái báo đến ở đó. Khởi một niệm tính hạnh nguyện niệm Phật, đó là khởi được cái tâm thiện báo, thiện nhân rồi, chắc chắn là phải có gặp thiện quả. Mà tâm phàm tục mình nó có sẵn tham sân si tư hoặc kiến hoặc, mà để không niệm Phật mà để cho nó thanh tịnh, là cái chuyện này khó, khó làm. Không thì cũng có người họ không không, như trước trước chúng tôi tu thiền không, không nghĩ gì luôn, là không ngơ. Không đó là không phải thiện, không phải ác, là vô ký, là ngoan không, không phải là tánh không. Sai lầm ở chỗ này, rất nhiều người sai lầm chỗ này. Mà khởi lên tính hành nguyện niệm Phật, lâu ngày chạy tháng rồi bắt đầu cái công đức mà khởi tính hành nguyện công phu đó, bắt đầu nó mới phát sanh ra từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, lúc đó là mới đi hành sự phương tiện lợi ích chúng sanh. Cái gốc từ cái chỗ này phải phải cắm dùi vô. Cho nên mà hành tiện lợi ích cho chúng sanh, trong đó toàn bộ là ngã mạn tham sân si, không không có dụng công chút nào, thì coi chừng mất sạch, có công mà có nhân mà không quả đó. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn trở thành bỏ sạch mọi công trước, lại còn di hại cho bao kiếp. Nếu chẳng tu đức thì thân giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc quan vị cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy như địa vị của tể tướng, phụ thần. Có hay không những kẻ ngay trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát, như vậy những gì thân mình tự có đều chẳng thể nương cậy được. Chức quyền của cải giàu có trùm thiên hạ, hưởng phước tạo nghiệp thông tiệt diệt, gia đình tan nát, cửa nhà điêu tàn, chết không có cái hồn mà chôn luôn. Tánh đức hết sạch rồi, tánh đức không có tích lũy một chút gì hết, mà toàn là hưởng phước tạo nghiệp. Thấy chưa? Thấy chưa? Ai không rơi vô cái hố thẳm này? Nói đi, nói đi, ai không rơi vô hố thẳm này? Chỉ những người nào gặp được lời thánh hiền, gặp được lời Phật Tổ Bồ Tát, gặp được môi trường tốt, có bạn thầy sáng bạn hiền hỗ trợ để dụng công tu hành, tránh đi thì họa may. Chúng tôi thấy có nhiều người họ tu rất là lâu thời gian, chỉ hình thức bên ngoài, đùng cái nghe về đời cái là trời ơi tan tành luôn, không thể tưởng tượng họ nổi luôn. Mà nhiều người trách khi họ có tu mà sao họ làm như vậy. Họ tu hình thức, kiến hoặc tư hoặc, nó còn lừng lẫy trong này quá trời mạnh mà. Hiểu không? Không phải dễ đâu. Có nhiều người người ta thôi, bây giờ mình cần gì, nghe pháp cần gì, mình học khổ gì nữa đâu, mình có trong sách mình đọc rồi. Mà nhiều lúc đọc không hiểu nổi, đọc không hiểu nổi, không có ai để mà hỗ trợ cho mình, giảng trạch cho mình nghe. Cái lời thánh hiền không phải là dễ, mang cái tâm phàm phu để mà học không phải là dễ đâu, khó lắm đấy. Mỗi ngày nó sẽ lột trần từng chút nếu mình chịu công phu. Chứ mà học không mà không có công phu thì giống như gì? Giống như đếm món ăn, đếm hoài suốt ngày, suốt tháng, suốt năm vẫn là cái bụng rỗng tuếch. Nhưng mà cái trầm hâm mà tu không có người hướng dẫn, không đọc sách, không gặp những cái lời Phật Tổ để mà hướng dẫn mình, thì coi chừng không biết đâu là món ngon, món lạ, không biết đâu là món độc, mà không biết đâu là món bình thường mà ăn nhầm phải độc dược là chết. Khó lắm, phải đơn giản đâu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói là từ 9:30 đến 11 giờ kém 10 phút là gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì bây giờ đây là cái việc mà hôm nay là chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái gì mà trong cái thời gian mà chúng tôi đọc trong văn sao và chiêm nghiệm được. Mong quý vị nên nhớ và nghe lại để cho mình thâm nhập được. Chứ không phải là bộ phận của chúng ta nghe qua vậy là biết hết đâu. Biết đã nhớ rồi còn khó, chứ đừng có nói là làm được đâu, không dễ đâu. Biết với làm là cũng còn cách xa lắm đấy, nhưng mà không biết thì không làm được đâu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi, lâu lâu chúng tôi cũng lên để mà hâm nóng nói chuyện cho quý vị, mà không có thể nào mỗi tuần mà chúng tôi thường nói như vậy được đâu. Khỏi mà mỗi lần nói như vậy là mất cái thời gian niệm Phật, là cái tâm lực mình nó hao trong này đó, chứ không phải là không có. Mà mình không có phải là mình kêu sợ hao mà mình không có hỗ trợ cho mọi người bạn đồng tu. Nó phải làm sao cho hợp thời. Cái giờ này chúng tôi lên là nó ổn. Cái buổi sáng ăn cơm xong nói liền là không có thể nào nói được hết. Đại chúng cũng là có thể là đầy bụng cơm trong đó là lâu ngày thành bệnh, mà chúng tôi nói là nó cũng không có được đúng cái lúc. Lâu lâu thỉnh thoảng chủ nhật chúng tôi lên vào cái giờ này thì nó hợp cho cái lúc mà mình sinh hoạt chia sẻ với đại chúng. Cơm nó cũng tiêu xuống bớt rồi, cơ thể mình cũng chuẩn bị thoải mái mọi thứ. Và dưới này thì gì, nó gọn gàng, nó không có đông đảo áp lực như trên kia. Tiếp là nói chuyện xong rồi bắt đầu phải tiếp Phật tử. Tuy rằng mỗi lần chúng tôi nói chuyện xong là Phật tử họ cúng dường nhiều hơn là cái lúc mà bình thường chúng tôi không có trên đó, nhưng mà thôi kệ cũng không sao. Họ cúng nhiều là có cái phước của họ, mình làm có cúng ít cũng không sao, mà không cúng cũng không sao, không có gì hết. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi thực sự nói với quý vị để cho quý vị hiểu và thông cảm được cái nỗi khổ của người bắt đầu già rồi. Hôm nay 49, 50 cũng già rồi chứ gì nữa. Quá đỡ đời người rồi chứ đâu phải là còn trẻ đâu. Thấy không? Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi mới thấy sức khỏe quan trọng, cực kỳ sức khỏe quan trọng. Khi mà sức khỏe nó kém xuống rồi, không có đủ sức khỏe rồi, làm cái gì nó cũng lừ đừ lại nhầy. Cho nên bữa chúng tôi nói quý vị, cái nước uống nó rất quan trọng. Mỗi ngày phải uống được 2 lít nước. Mà cái nước này có gạo lứt, nó có đậu đỏ, đậu đen, rồi nó có đó, thêm củ sen, đương quy đồ, như mấy cô rang đó, cô Hải đó, cô rang của cúng dường đó. Mỗi ngày mà uống được 2 lít nước, bỏ 2 muỗng vô thôi, uống một lần đầu xong rồi thêm 1 lít nước uống lần sau nữa, rồi cái nước nó vô trong cơ thể mình nó khỏe. Cái nước nó vô trong cơ thể mà nước gạo lứt đó nữa thì nó có dinh dưỡng, nó bổ, nó khỏe. Gạo lứt ăn thì khó mà uống nước thì rất là dễ uống. Mà chính cái nước này làm gì? Đậu đen nó là nó làm cho mình bổ thận, mà cái thận là cái gốc của con người. Hồi trước là thôi tụi con hay đi tiểu đêm nhiều vô cùng, không uống nước mà lại đi tiểu đêm, ngộ vậy. Mà giờ uống nước cho nhiều như vậy mà không đi tiểu đêm, bởi vì cái gì? Cái thận mình nó khỏe, nó tốt lên và nó đủ cái lượng nước trên đó, cho nên thành ra nó làm cho người mình dễ chịu. Mà buổi chiều để ý coi nghe, mình không ăn, mình uống uống bột hoặc mình uống một ly nước đó vô, tự nhiên cảm giác thấy no. Cái dinh dưỡng nó ở trong đó, no là cái dinh dưỡng nó ở trong đó. Thành ra là tính ra là hơn 4 tháng nay là chúng tôi chiều chỉ uống bột, có khi nó không muốn uống nữa, uống nước no rồi. Mà nước là dinh dưỡng nó tốt, cho nên thành ra lưu tâm cái nước này. Chúng tôi gọi là nước này uống vô trẻ khỏe mà đẹp đó nữa. Thiệt mà, uống lâu ngày rồi da mình nó lọc máu rồi hồng hào rồi lên đẹp cho coi. Đó. Thêm đó nữa là gì? Cái ngủ của mình là phải gì? Đừng ngủ trễ. Chúng tôi là thường là 8 rưỡi lên giường, khoảng 9 giờ ngủ, 1 giờ rưỡi dậy. Trễ lắm là 2 giờ, chứ không có trễ hơn được. Mình mà thức đến 11, 12 giờ sáng ngày mai dậy trễ hoặc dậy lừ đừ lâu ngày, con người không có làm được gì hết. Cho nên cái buổi sáng là cái thời gian đó là cái thời gian mà để cho cái tâm thức của mình nó có thể là công phu để nó cảm được với Phật rất là sâu. Bởi vì lúc đó người ta đang yên nghỉ rồi, cái tâm linh tần số nó không có dao động ở trong cái vũ trụ này nữa, họ đang chìm ngủ rồi. Họ có dao động là trong mộng nó cũng không đáng kể, mà họ khi bắt đầu 7-8 giờ họ thức, họ vùng dậy rồi mới phải biết họ suy nghĩ nó tùm lum hết trơn đó. Có nói là tranh giành hơn thua, đấu đá coi như là sằng bậy đú trò, cho nên thành ra cái tần số của họ nó ảnh hưởng đến con người của mình, nhiếp tâm nó cũng khó. Thấy không? Còn nếu cái giờ đó là cái giờ phải nói là lý tưởng, con người mà ngủ sớm mà thức dậy sớm, con người này là trường thọ. Vừa thức dậy một cái là gì? Làm lưu một cái bình nước để một chút xíu mình uống vô. Hoặc sáng thức dậy gì? Có bột em quay rồi, hoặc bột gì đó uống vô, làm một ly xong rồi công phu. Xong đến từ 2 giờ mấy đến 2 giờ đến 6 giờ nó vừa đói ra dùng sáng, dùng sáng cho đầy đủ vô. Trưa ăn vừa vừa phải, chiều khỏi ăn, khỏe. Đó là cái cách dinh dưỡng mà chúng tôi hôm nay áp dụng thấy nó ổn định. Bây giờ còn lại 8 phút nữa thầy Minh sẽ đọc cái lá thư này nữa là xong.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang Trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 1, thư trả lời sư truyền đức vào năm Dân Quốc 20, 1931. Hiện thời là lúc tình thế nguy hiểm nhất, ông phát tâm bế quan, nhưng theo tôi thấy chẳng bằng không bế quan hay hơn. Ông ở trong quan phòng chẳng thể lo liệu việc bên ngoài, nếu có cường đạo đến trộm hoặc cướp, ông làm như thế nào đây? Nay các nơi lục lọi, dân bị thiên tai lưu lạc bốn phương, không biết là bao nhiêu. Nỗi nguy hiểm sau này nào phải chỉ có thế, sợ rằng sẽ còn có cuộc chiến tranh lớn nữa. Bên trong có bọn giặc thì khó tránh khỏi có thứ hành vi sai trái ấy. Nếu bế quan gặp phải chuyện ấy sẽ dàn xếp như thế nào đây? Ví như là do bế quan cho nên mời một thí chủ đến dự lễ, khóa cửa quan phòng, một cổng lại khóa nhiều lần. Bọn cướp ắt cho là hòa thượng đang bế quan này có tiền, ắt sẽ nảy sinh ý niệm bất lương. Các ổ khóa ở cánh cổng quan phòng chính là căn cứ để chuốc họa đấy. Ông đã thiếu học vấn, chỉ nên chí thành khẩn thiết, sáng chiều tụng niệm, ngoài ra lập ra mấy thời niệm kinh, tùy theo khả năng của chính mình. Đối với việc niệm Phật có thể chiếu theo thời mà niệm cũng được, nếu không suốt ngày thừa dịp thuận tiện mà niệm, chẳng luận đi đứng ngồi nằm. Hãy nằm thì nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Nói chung lấy niệm Phật làm chánh, nhưng cần phải sanh lòng tin, phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Vạn phần cho nên cầu phước báo đời sau. Nếu cầu phước báo đời sau thì chính là phá giới trái pháp, vì pháp môn niệm Phật chính là pháp môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Ông đã niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, lại muốn cầu đời sau, tức là chuẩn tuân theo lời Phật dạy. Đấy là pháp Phật dạy người như thế, phải nhất định tuân theo. Ông chẳng chịu tuân theo nên gọi là phá giới trái pháp. Nếu đời này còn có tu trì, đời sau chắc chắn có phước thế gian để hưởng. Hãy hưởng phước chắc chắn phải tạo ác nghiệp. Nay cõi đời loạn lạc đến như thế, quá nữa là do những kẻ đời trước tu si phước ương thành, đã tạo ác nghiệp thì khổ báo về sau chẳng nỡ nói ra. Hoàng nói như vậy, nghe theo hay không tùy ông. Sau này đừng gửi thư đến nữa, vì quan già rồi, chẳng thể thù tiếp được. Lá thư số 2, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Hằng và Ninh Đức Phục vào năm Dân Quốc 20, 1931. Hai người này đều là em trai của ông Ninh Đức Tấn. Thế đạo nhân tâm hiện thời bại hoại đến cùng cực, phàm đạo đức nhân nghĩa, hiếu từ liêm khiết tiết nghĩa, do thánh hiền truyền thuật đều bị vứt bỏ. Phàm những chuyện xưa kia chẳng nỡ thấy nghe, chẳng chịu nhắc đến, bây giờ đều cực lực đề xướng, mong sao nhất trí tiến hành. Những nơi chốn hay nhà trường, để cho nam nữ tự do luyến ái, lõ thể ôm nhau khiêu vũ chẳng biết nổi con số. Trong trường đại học vẽ hình lõ thể để mong mỹ thuật tiến bộ. Mỹ thuật cố nhiên tiến bộ, nhưng hoàn toàn chẳng lo nhân đạo thụt lùi, xúc sanh đạo tiến bộ ư? Các con đều đang độ tuổi thiếu niên, phải biết tốt xấu, chớ chúng phải độc khí của những thứ tà thuyết diệt luân diệt lý ấy, thì sau này còn có thể tự lập trong vòng trời đất không hổ thẹn. Nếu không dẫu tài cao học rộng, đối với mình, đối với người nào có ích chi? Các con phải biết nhân quả báo ứng trọn không sai sẩy, tuy nhất thời chưa thể thấy được, nhưng sau mấy chục năm chắc chắn không gì chẳng thấy, huống chi chết đi đời sau và những đời kế tiếp, phàm phu có biết được hay chăng? Ngày nay thế đạo bại hoại là vì nho gia phần nhiều chẳng tin nhân quả báo ứng và sinh tử luân hồi. Những nhà lý học ấy trộm lấy ý nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoằng dương nho tông, ngược ngạo coi đạo phổ độ chúng sanh của Đức Phật là mê hoặc ngu xửng bọn phàm tục chê bai bài bác đến nỗi hễ là nhà nho thì chẳng chịu dùng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi để khuyên dạy. Mọi người đều cho là nhân quả luân hồi dường như có, dường như không. Vì vậy thế đạo ngày càng tệ bạc, những kẻ trọn đủ khí khái đội trời đạp đất, chẳng bị xoay chuyển bởi thói phàm tục thì chẳng được mấy người. Một cơn gió âu vừa thổi tới, hùa nhau theo gió biến đổi tận gốc càng dữ dội hơn. Bởi vậy thế đạo ngày nay, tình người như nước, lễ pháp như đê. Bỏ cái đê lễ pháp đi, há ngăn được lòng ham muốn của con người hoành hành. Lòng ham muốn của con người đã tung hành thì sẽ ra sức trừ bỏ lễ pháp. Do vậy lòng ham muốn dữ dội của con người cảm vời nước lũ dâng khắp nơi, đê đập trên sông ngòi nơi nơi bị vỡ, biết bao nhân dân bị chết chìm. Những kẻ chưa chết thì không áo, cơm, chỗ ở, than lạnh, rên đối, chẳng nào thấy nghe. Dẫu có bậc chuộng điều thiện ra sức quyên góp, nhưng vì người đông khoản đóng góp ít, khó thể giúp trọn khắp được. Nhưng càng phải nên quyên góp nhiều hơn để tu bổ đê đập trên sông ngòi. Nếu không tu bổ thì từ nhỏ sẽ thành lớn, nước tràn dâng khắp cùng. Nếu tu bổ thì thật sự không có được tài lực ấy. Huống chi giặc cướp bạo tàn, nam bắc thù nghịch, nước ngoài ngang ngược lấn hiếp, người dân trong lúc này thật có thể nói là đáng thương xót quá, nhưng không biết kêu gào vào đâu. Hai đứa tụi con tuổi còn trẻ, hãy nên tận lực phân giữ nếp đạo đức cũ, tám chữ hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, chính là quy củ mực thước để làm người. Nếu ai chẳng tận sức nơi tám chữ ấy, chính là đã mất đi tám chữ. Tám chữ đã mất thì là loài cầm thú, đội mũ mặc áo. Người tuổi còn trẻ thì cái khó chế ngự nhất là tình dục. Thế đạo hiện thời chuyên lấy việc hướng dẫn khiêu gợi dâm dục làm mục đích. Các con tuy có âm đức của tổ tiên chẳng đến nỗi xa đà lắm, nhưng cần phải dè dặt tự giữ gìn mới hồng chẳng thẹn với cha ông. Nếu chẳng dốc sức tạo lập phẩm hạnh, bị dâm dục khống chế, sau này quyết định chẳng có thành tựu, hoặc đến nỗi đoạn mạng mà chết. Nay ta gửi cho các con hai bộ lịch sử thống kỷ. Đây là những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng, trích từ 24 bộ sử ra, hai cuốn Gia Ngôn Luật. Đây chính là đạo trọng yếu để học Phật, là quy củ thường hằng để tu thân, hãy nên đọc kỹ. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật, như đã nói, chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh. Nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang, thông suốt, tri kiến tự trở về chánh lý. Học hành làm việc đều có lợi ích lớn. Huống này đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành chuyện may. Lợi ích chẳng thể nói trọn hết. Các con hãy nên hành theo Gia Ngôn Luật, đọc Thọ Khang Bảo Giám, Thanh Niên Bảo Thân vân vân, thì chẳng đến nỗi buông lung theo tình dục hoặc thụ dâm. Thiếu niên hiện thời quá nửa mắc chứng thụ dâm, đấy thật sự là một con dao thật sắc giết hại cái thân vậy. Hãy nên đau đáo răng dè. Anh các con là đức tánh, mong mỏi các con sẽ do Phật pháp mà giữ vẹn hạnh nhà nho. Đã sớm xin quan viết thư khuyên lơn các con, quan sợ các con bị nhiễm theo trào lưu thời thượng, trái nghịch Phật pháp, uổng phí tâm ta, vô ích cho các con, nên không viết thư ngay. Nay các con đã biết tấm lòng sâu đậm của anh mình, gửi thư xin dạy dỗ, nên ta chỉ nói những điều khẩn yếu. Những điều khác hãy tự mình chịu tận lực thực hiện, lâu ngày sẽ chẳng khó gì mà dần dần biết được. Phải biết con người và trời đất cùng xưng là tam tài, trời đất cao dày ai có thể biết được. Con người với tấm thân sáu thước sao lại có thể cùng trời cao đất dày khôn lường cùng xưng là tam tài cho được? Ấy là vì con người có thể kế tục bậc thánh đời xưa, mở lối cho hàng hậu học đời sau dự phần vào cuộc sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Con người không thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. thì đã mất cái danh nghĩa con người. Huống hồ kẻ chuyên ôm lòng mưu mẹo, dối trá, ỷ mạnh nốt yếu ư. Người như thế còn thua kém xài lan hổ báo, rắn độc rết dữ nữa, còn có thể gọi là người được ư? Thường nghĩ đến lời ta đừng quên thì sẽ dần dần tự có thể dự vào bậc thánh, hưởng được phước nhân từ sống thọ. Cuốn sách Chánh Tín Lục chuyên vì những nho sĩ câu nệ mà viết ra nay cũng gửi đến, mong hãy đọc kỹ, chịu tinh sâu, tận lực làm thì sẽ chẳng thẹn với trời đất quỷ thần, làm người hoàn toàn trong thế gian. Công danh phú quý vốn chẳng mong mà trời thường vì người lành, chắc cũng chẳng đến nỗi trắc trở khốn khó. Các con hãy khéo suy nghĩ thì chẳng uổng cuộc đời này, uổng dịp gặp gỡ này. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, cái bộ sách văn san này chúng tôi khá là dày công cho in ra 3 bộ: Chánh biên, tục biên, tam biên, Gia Ngôn Lục, Tinh Hoa Lục, Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Thiết Dục. Thì rằng đơn giản như vậy thôi, nhưng mà chúng tôi coi đây là một kho tàng vô giá, quan trọng cực kỳ đối với cuộc đời của chúng tôi. Cho nên chúng tôi mong rằng những lá thư này quý vị nghe tới nghe lui và để toàn tâm trong đó. Nãy Tổ sư Hồng Quang nói, thường nhớ lời ta, tức là thường đọc cái lá thư Ngài gửi cho hai đứa em của Linh Đức Tấn. Thường nhớ lời của Ngài nói thì có thể dựa vào bậc thánh hiền. Không những mình nhớ hàng ngày mình đọc mà mình phải suy nghĩ. Nhớ tức là Ngài nói mình phải suy nghĩ, tư duy, tư huệ. Đó là mình mới công phu, mình mới có công đức tu huệ. Vậy cho nên thành ra cái bộ văn sao này rất là quan trọng. Thành ra chúng tôi cho in ra rồi cho đọc rồi làm mấy để tặng quý vị. Có nhiều người thấy bây giờ là bình thường, không có phải cần thiết, nhưng mà đến một lúc nào quý vị cần thiết đó. Mà lúc mình cần thiết mà bây giờ hiện tại mà không có tha thiết, thì lúc mình cần đến thì cái tâm mình nó không có đủ cái nhân duyên, cho nên thành ra nó cũng không có lợi ích gì lắm. Cho nên từ ngay bây giờ phải tôn trọng quý kính cái bộ sách này. Là cái việc hôm nay chúng tôi nói chuyện trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, từ 9 rưỡi giờ là đúng 11:06, và A Di Đà Phật. Dù gì hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều.